kể rằng có một người mù lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng câu: nếu điều đó có ích cho phần dỗi con. Một hôm, người ta dẫn ông đến trước mộ thánh Thomas, thành Canterbury, để xin người chữa cho ông sáng mắt. Ông được nhận lời, mắt ông liền mở ra, cảnh vật tưng bừng reo vui trước mắt ông. Khi nỗi vui mừng đầu tiên trôi qua, ông mới chợt nhớ là mình đã quên thêm vào lời cầu nguyện kết thúc: nếu điều đó có ích cho phần dỗi con. Ông liền trở lại đến mộ thánh và xin được mù trở lại nếu điều đó đem lại lợi ích cho linh hồn ông. Thế là ông lại mù như trước. Người đàn ông trong câu chuyện trên đây tuy bị mù về đôi mắt thể xác, nhưng lại được người sáng về đôi mắt đức tin. Đôi mắt đức tin của ông bừng sáng khi ông bằng lòng hy sinh đôi mắt tinh thanh của thể xác để đổi lấy đôi mắt trong vắt của linh hồn. Người mù từ lúc mới sinh trong tin mừng thánh Gioan đoạn 9 câu 1 đến 41 quả là tấm gương sáng chói cho mỗi người tín hữu. Được chữa lành đôi mắt thể xác là một hồng ân cao cả. Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa, chính Đức Giêsu đã khai mở đôi mắt đức tin cho anh, để anh nhận ra người là một ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến, là ánh sáng của trần gian. Nhưng đâu phải một sớm một chiều mà anh có được đức tin người sáng. Sau khi được sáng đôi mắt thể xác, anh đã phải mò mẫm đi trong đêm tối của đức tin. Anh đã phải vượt qua một chặng đường đầy cam go thử thách của tôn giáo, của đại luật, của những người Pha-ri-siêu sáng mắt mà như mù lòa. Con đường đi tới đức tin của anh là con đường đầy chông gai nguy hiểm. Hành trình đức tin của anh cứ bị cộng lại bởi những hạt sách, ngăn đe, dọa nạt của giới lãnh đạo tôn giáo. Cuối cùng thì anh đã vượt qua cuộc hành trình đầy cam go để đến với đức tin ngời sáng, như đôi mắt của anh vừa được chữa lành. Trong khi người ta phủ nhận Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, thậm chí còn kết án người chữa bệnh vào ngày Sa-bát, thì chính anh, người mù từ lúc mới sinh, lại can đảm bênh vực cho Đức Giêsu và dõng dạc tuyên xưng niềm tin của mình. Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhận lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta đã làm được gì? Gioan đoạn 9 câu 31 đến 33. Lý luận của anh mù đã làm xôn xao giới lãnh đạo Do Thái giáo. Vì nếu Đức Giêsu là người tội lỗi như họ kết án thì làm sao có thể mở mắt cho người mù được? Hóa ra người mù thì lại sáng, mà người tưởng mình sáng lại hóa ra mù. Họ mù quáng vì luôn cố chấp trong ý nghĩ lỗi thời. Họ cho mình quyền nắm giữ đạo đức truyền thống, nên những gì đi ngược với truyền thống đều là sai lạc, phải loại trừ. Họ mù quáng vì họ tự cao tự đại, luôn cho mình là người tinh thông luật đạo, lại thánh thiện đức độ hơn người, nên họ không bao giờ nhận mình sai sót lỗi lầm. Họ mù quáng vì lòng họ chai đá, không cảm thông được nỗi bất hạnh của kẻ mù lòa, cũng chẳng chia sẻ được niềm vui của người sáng mắt. Và nhất là họ mù vì họ không nhận ra người đã làm cho anh mù được sáng mắt chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là ánh sáng thế gian. Nguy hiểm biết bao khi luôn cho mình đã nhìn rõ. Trong bao cái chai lì của đời sống, làm sao chúng ta nhìn thấy hết mọi vấn đề? Cái nhìn vừa mênh mông vừa thiếu sót làm sao? Cái nhìn sai nào cũng gây bất công và đau khổ cho người khác. Tiêu chuẩn để khỏi phải hối hận vì gây đau khổ cho người khác là hãy nhìn bằng đôi mắt xót thương. Mù lòa thể xác đã là một bất hạnh không ai mong đợi, nhưng mù lòa tâm hồn còn là một tai họa khủng khiếp nhất. Người ta có thể trở nên mù lòa khi cố chấp không đón nhận sự thật. Sự thật về cái yếu đuối bất toàn của mình, sự thật về một Đức Kitô bởi Thiên Chúa mà đến, đấng là ánh sáng thế gian, chính người đã tuyên bố sự thật sẽ giải thoát chúng con. Gioan đoạn 8 câu 32. Sự thật chính là Đức Kitô là những gì người đã loan báo. Tin vào sự thật là tin rằng người sẽ giải thoát chúng ta khỏi mù lòa thiên liêng. Tin bằng sự thật là tin rằng người là ánh sáng thế gian. Tin bằng sự thật là sẵn sàng bước theo ánh sáng của người.
Chia sẻ họ nhận ra tình yêu chân thật và niềm quan tâm.
Hay tantos que se pierden al buscar sentido de vivir, razones para amar, si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen comprender.